theo pháp mà đặt câu hỏi này là quá hiện tại dưới của Phật giáo, người tu đạt được niết bàn là vô tánh, nghĩa tránh của niết bàn là vô thanh. Mục đích người tu nhắm thẳng đến chỗ vô thanh mà hỏi thanh về đâu, trái hẳn với mục đích của mình rồi. Nếu còn thanh tức chưa viên mãn công phu, công phu chưa viên mãn thì tùy phước nghiệp cao thấp dày mỏng đến cảnh tương ưng họ thanh. Nếu công phu đã viên mãn mà hỏi thanh về đâu, như các vị a la hán tịch chư tỳ kheo hỏi Phật, vị ấy thanh về đâu, Phật trả lời như củi hết lửa tắt, đống lửa cháy sắp tàn do không thêm củi, khi củi hoàn toàn hết thì lửa tắt, không thể hỏi lửa đi về đâu, vì hiện tượng mất trở lại bản thể của lửa không tướng mạo, làm sao chỉ chỗ nơi cho người thấy biết được. Củi ví dụ cho nghiệp, còn nghiệp thì còn sanh, hết nghiệp hỏi sanh về đâu. Riêng về người tu thiền, khi công phu viên mãn đạt được vô thanh tự tại giải thoát thì duyên ứng hóa, không thể hỏi đi đâu hay về đâu. Nếu công phu chưa viên mãn, khi sắp tịch cần làm chủ được mình, chỉ nhớ sống với tâm thể thanh tịnh, không bị vọng tưởng chi phối, lúc ra khỏi thân tùy chọn lựa, nơi nào đủ duyên thì đến, không cố định ở đâu. Lại nữa, nếu người tu công phu còn tầm thường, chỉ cần gan dạ khi đau nhìn thẳng cái đau nó đang hoàn thành thế nào, thấy được cái đau hoàn thành thì mình không đau. Khi sắp chết cần nhìn thẳng xem cái chết đang tiến hành ra sao, thấy cái chết đang tiến hành thì mình không chết. Bởi vì chúng ta cứ đồng hóa cái thân ngoại diệt với tâm bất ngoại diệt là một, nên bị nó chi phối. Giờ đây chúng ta thấy rõ sự ngoại diệt của nó, tức nó không chi phối được mình. Chúng ta nghe lời đối đáp của thiền sư Lương Giới, tổ tông tào động về việc này. Thiền sư Lương Giới sắp tịch, có vị tăng hỏi, hòa thượng bệnh lại có cái chẳng bệnh chăng? Sư đáp, có. Tăng hỏi, cái chẳng bệnh lại thấy hòa thượng chăng? Sư đáp, lão tăng xem y có phần. Tăng hỏi, chưa biết hòa thượng làm sao xem y? Sư đáp, khi lão tăng xem chẳng thấy có bệnh. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy rõ, biết được cái bệnh, cái chết là chúng ta khỏi bệnh, khỏi chết. Hỏi chết sanh về đâu là hỏi theo nghiệp, theo nguyện. Người tu thiền nỗ lực buông xả, động cơ tạo nghiệp là vọng tưởng. Mong mỏi một nơi nào đó cũng là vọng tưởng. Người tu thiền là dứt sự mong cầu, hỏi sanh về đâu thật là ngớ ngẩn vô cùng.
À, đây mà là một vấn đề thực là vai thì thường đối với cái người hiểu đạo sâu, nhưng hết sức quan trọng đối với người hiểu đạo cạn, nhất là quý Phật tử mà mới tu sơ sơ đó. Thì vấn đề chết sanh về đâu là vấn đề then chốt của quý vị đó. Là lo nếu mà những vị mà hơi lớn tuổi một chút thì bàn và lo sợ ngày mai kia mình chết rồi mình sanh về đâu đây, cứ lo cái điều đó. Bây giờ tu chút chút rồi cũng lo nữa, không biết đời mai kia mình chết mình sanh về đâu. Cái điều đó là một vấn đề hết sức là quan trọng đối với cái hàng Phật tử mới biết tu. Nhưng mà đây chúng tôi đặt thành câu hỏi là câu hỏi về người tu thiền, hãy tu thiền chết sanh về đâu. Cho nên câu hỏi này nó có cái tính cách giới hạn trong phạm vi của những người tu thiền, cho nó không phải là trong hết cho tất cả những người Phật tử. Tuy như vậy, tôi cũng sẽ giảng rộng một chút để rồi quý vị hiểu sơ sài về cái vấn đề này. Bây giờ nói tu thiền chết sanh về đâu thì đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc băn khoăn, mà nhất là những cái vị chuyên tu về tịnh độ hay đặt câu hỏi này. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị biết tu niệm Phật thì nghe trong kinh nói niệm Phật rồi thì sau này chết được sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy yên ổn quá, mình niệm Phật ráng mình niệm, niệm cái chế cái Phật trước về bản ở phải vui thôi là vui, phải không? Còn tu thiền này không có chịu nguyện gì đâu hết trơn à, mà không niệm ông Phật nào rồi vậy tới chừng chết rồi đi đâu đây, chơi giới ông bà con dòng họ không ai mời rước hết trơn, phải không? Cho nên là băn khoăn như vậy thì tu rồi rốt cuộc về đâu, đó là cái điều mà khiến cho mọi người đều băn khoăn thắc mắc. Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi phải đặt ra câu hỏi này. Nhưng mà trước khi giải thích câu hỏi đó, tôi đặt lại vấn đề với quý vị. Hỏi Đức Phật ngày xưa ngài đi tu á là tốt giải quyết vấn đề gì? Giải quyết vấn đề sanh tử, phải không? Làm sao để thoát ly sinh tử, giải thoát tức là ra khỏi sinh tử. Thì cái chủ yếu Đức Phật là tu để ra khỏi sinh tử luân hồi. Bây giờ mình tu hả, sanh về đâu? Sanh tức là còn có, còn có sanh còn có tử, tức là tu như vậy, tu để rồi còn sanh tử là không phải đúng cái mục tiêu của mình đâu. Mà người tu cầu giải thoát cũng không có ai nhắc, phải không? Chỉ có người tu lơ mơ thời này tu mớ để dành đời sau tu mớ nữa đó, thì mới băn khoăn về vấn đề đó. Bây giờ tôi tu được chút chút rồi, không biết đời sau tôi sanh về đâu để mà tôi tu nữa, thì người đó mới đặt thành vấn đề giới sanh về đâu. Chứ người quyết chí tu để giải thoát sinh tử thì không còn đặt vấn đề như vậy. Cho nên vấn đề đó mà đặt ra thì có thể đặt ra với những người Phật tử mới tu mà tu thường thường thì được, chứ đặt vấn đề đó với người tu thiền thì trở thành ớ ngại, phải không? Bởi vì cái mục tiêu đó là cái mục tiêu bất cản quá, đâu phải là cái chỗ cứu kính người tu thiền lắm. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái chỗ căn bản của người tu á là thoát ly sinh tử. Nhưng bây giờ đây tôi hỏi từ từ cho quý vị trả lời giùm tôi thử coi. Hỏi theo nhà Phật, hiểu theo cái lý đạo Phật, hỏi tại sao có sanh tử? Quý vị thử trả lời câu hỏi này cho tôi coi. Tại sao có sanh tử? Người trả lời cho mình, người trả lời nghiệp. Mà thực tình đó là bởi vô minh mới tạo nghiệp. Như trong 12 nhân duyên, vô minh là mới có hành, hành là nghiệp, vô minh là động cơ đầu, nhưng mà nó không khả năng thúc đẩy, nó chỉ là cái gốc mê lầm. Mà từ gốc mê lầm nó tạo nghiệp, tạo nghiệp nó sanh tử luân hồi. Cái nghiệp là một sức dẫn để đi trong luân hồi sanh tử. Thì như vậy sanh tử, cái động cơ lôi cuốn chúng ta đi trong lục đạo luân hồi đó là nghiệp. Như vậy nghiệp thì nghiệp từ đâu mà có? Mà chúng ta phải phân từ cái gốc đó lành lành ra, hay là từ cái ngọn lành lành và trở lại cái gốc. Ở nghiệp từ đâu mà có, hay là hồi nãy chúng ta từ cái gốc là vô minh là nghiệp, bây giờ đặt câu hỏi là nghiệp từ đâu mà có, từ đâu mà phát ra? Thân miệng ý, thấy không? Thân miệng ý là cái chỗ tạo nghiệp chứ gì. Thân miệng ý đó là ba nghiệp. Ba nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Từ ba cái đó thành cái tạo nghiệp. Thì như vậy ba cái đó, thân miệng ý, ba cái đó là gốc của tạo nghiệp. Phải chứ? Mình làm cho người ta đau khổ thì hoặc không phải là tay chân thì là miệng, thấy không? Nó làm cho ta an vui cũng không phải tay chân, là miệng. Tất cả ngôn ngữ, tất cả hành động là gốc của tạo nghiệp. Mà có nghiệp thì dẫn đi sinh tử. Bây giờ đây thân miệng ý là ba cái chỗ tạo nghiệp. Nhưng mà hỏi thân miệng ý ba cái đó là chỗ tạo nghiệp rồi, mà cái gì là gốc của ba cái này? Ba cái là cái nào chấp? Thân miệng mà nếu không có chút ý này chỉ huy á thì sao? Thì thân làm cũng không biết làm cái gì, miệng nói không biết nói cái gì. Cho nên cái ý mà tốt thì thân làm tốt, miệng nói tốt. Cái ý xấu thì thân làm xấu, cái miệng nói xấu. Thì như vậy tuy ba chứ mà gốc á, một là ý, thấy không? Ý là cái trụ cốt, cái then chốt để mà tạo nghiệp. Thì như vậy chúng ta tu, tu cả ba nghiệp thân miệng ý, nhưng mà muốn cho ba nghiệp nó đi tới cái chỗ cứu kính dừng lại thì phải tu cái gì là chắn? Phải nhắm ngay cái trọng tâm này. Cái trọng tâm này mà dứt được thì hai cái này theo đó hết. Trọng tâm này không dứt thì tu hai cái này bao nhiêu đi nữa cũng là chưa đến đâu hết. Cho nên hiểu như vậy rồi quý vị mới thấy trong nhà Phật dạy chúng ta tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để làm gì? Thưa quý vị, trả lời cho mạnh mẽ coi. Tụng kinh để cầu phước phải không? Tụng kinh là để thanh tịnh ba nghiệp, thanh, khẩu và ý. Thanh thì đứng nghiêm chỉnh, khẩu thì tụng lời Phật, ý thì chăm chỉ vào đó để không loạn. Thế mà khi tụng mà nó quen, nó thuộc rồi thì sao? Thì tuy nhiên miệng thì tụng, ai gõ mỏ mà nó cứ dạy, lát đi thăm làng này, lát đi thăm xóm kia, thấy không? Chứ nó không chịu dừng. Mà bởi vậy cho nên trong kinh thường dạy chúng ta tụng kinh mà muốn có phước đầy đủ là phải tâm mình phải là nhiếp lại, tức là nhiếp tâm, tâm nó an định thì tụng kinh có phước. Thì như vậy rõ ràng chủ yếu tụng kinh là định tâm nó là cái căn bản, còn phần phụ là khẩu và ý và thân. Thì như vậy dùng phương tiện tụng kinh để nhiếp tâm bằng cái hình thức thơ, tiếng, phong, âm thanh, rồi ngôn ngữ đầy đủ để nhiếp tâm mình. Đó là phương tiện tụng kinh. Bây giờ hỏi quý vị niệm Phật để làm chi? Thì niệm Phật cũng vậy, nghĩa là niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Niệm thường thường quý thầy dạy niệm chi? Niệm phải nhiếp tâm nha. Niệm Phật mà được nhiếp tâm Phật mới rước, phải không? Thì dạy nhiếp tâm nghĩa là sao? Nghĩa là chỉ nhớ Phật không hết cái thứ hai qua, phải không? Mà nếu như vậy thì chỉ còn tâm mình duyên theo con đường Phật, không nhớ cái gì khác, thì đó là đã định theo con đường rồi. Nhiếp lại tức là không chạy, không chạy tức là không tán loạn, nó trụ vào một chân của Phật. Thì như vậy đó là định. À, như vậy thì niệm Phật tuy dùng danh ngôn nhưng cũng tốt là định tâm. Như vậy hồi nãy tụng kinh cũng tốt nhiếp ý, phải không? Và niệm Phật cũng tốt nhiếp ý. Thì Phật cũng biết rõ sở dĩ chúng ta tạo nghiệp là gốc từ ý, phải không? Cho nên dạy tụng kinh thì cũng nhiếp ý này, dạy niệm Phật cũng nhiếp ý này, rồi dạy trì chú nhiếp ý này. Tất cả phương pháp Phật dạy đều nhắm nhiếp ý này. Dừng nó lại thì cái cơ quan tạo nghiệp. Thì như vậy thì rõ ràng dừng được cái nghiệp của ý thì mới hết nghiệp, mà hết nghiệp là thoát ly cái thế. Nhưng mà vì nói thì nhiều người không hiểu, là Phật cứ nói cứ vậy đó, ráng tụng kinh có phước, nhưng mà muốn phước đầy đủ phải đừng có loạn, tụng kinh phải nhiếp tâm trong đó đó. Mà niệm Phật cũng vậy, niệm Phật Phật trước, nhưng mà muốn Phật trước phải nhiếp tâm bất loạn đó, thì Phật mới trước. Thì như vậy rồi tả thiền cũng vậy, tả thiền để làm gì? Để buông xả cái vọng tưởng là ý, thấy không? Vọng tưởng mà lặng tức là cái ý không hết động, mà ý không còn động thì do nào tạo nghiệp. Thì như vậy thì quý vị thấy tất cả các phương pháp Phật dạy tu đều quy hướng về ba nghiệp, nhất là dừng được cái ý nghiệp là trọng tâm. Thành cái nào là cái gì vào đó. Người không biết thấy pháp này khác, pháp kia khác, người không hiểu thì cứ nói tu như vậy hay, tu như kia dở, đó là cái không có thấu đáo. Và người nhìn thấu đáo là thấy tất cả những Phật đều nhìn có một cái trọng tâm duy nhất đó, làm sao dừng được cái ý nghiệp này. Mà nhất là người tu thiền phải đánh chết cái ý thức này. Mà thường thường mấy con khỉ đó, mà phải làm sao cái con khỉ ý thức mình đó, nó chết đi, tín niệm đi thì hết còn tạo nghiệp. Mà hết còn tạo nghiệp thì nó thấp đi không thể. Cho nên ở bên Nhật Bản thì họ hay làm trò chơi, trong chùa làm trò chơi bán nắng thì hoặc là nắng thịt con khỉ, hoặc là họ lấy gỗ họ đục cái hình con khỉ họ bán. Những hình con khỉ đó là để tượng trưng cho cái chú ý, cái ý thức là cái động cơ tạo nghiệp. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng bao nhiêu phương pháp tu để dồn thẳng vào dẹp cái ý thức là lặn được rồi thì cái gốc sinh tử nó hết. Và gốc sinh tử hết thoát, mà thoát ly sinh tử rồi hỏi sanh về đâu thì sao? Đó ra khỏi cái sinh tử hỏi về đâu nữa, cái khỏi nó sanh trở lại thì cái chuyện thật là vô lý, phải không? Vì vậy cho nên cái chủ yếu người tu là người tranh sáng tu vào giải thoát thì không có nói vấn đề sanh về đâu, còn nói sanh về đâu đó chỉ là nói với những người tu tu sơ sơ đó, tu mà đời này tu được mớ để dành đời sau tu nữa đó, thì mới đặt thành vấn đề đời sau sanh về đâu. Vì vậy cho nên ở trong kinh A Hàm có một vị tỳ kheo chứng được A La Hán tịch, thì các vị tỳ kheo khác khi mà đi thiêu rồi về, các vị tỳ kheo khác lại hỏi Phật, hỏi thầy tỳ kheo á, chết rồi giờ sanh về đâu? Thì Đức Phật ngài nói vị tỳ kheo này chết rồi như củi hết lửa tắt, ngài không nói sanh về đâu á. Thì giờ quý vị thấy cái đống lửa nó cháy là do củi, bây giờ củi mình không bồi vô nữa, nó có nhiều nó cháy, nó cháy tàn cái mớ củi đó rồi thì lửa nó tự nó tắt. Mà lửa tắt đòi hỏi đi về đâu, nói sao nó đi về đâu? Nghĩa là nếu còn củi rồi dời qua chỗ khác á, thì mình biết là cái đống củi này hồi nãy cháy đó, bây giờ đem hồi qua đâu thì nói được, thấy không? Còn nó tắt liệm mà không có dời, không hồi qua đâu hết thì hỏi nó về đâu nữa đó, về đâu rồi nói sao? Nó không thể nào nói được hết, chỉ có thể nói là nó không còn ở cái hiện tượng này thì tùy duyên nó tới đâu đó, theo cái duyên, theo cái sở nguyện, chứ không nói về đâu được hết. Đó là cái ý nghĩa trong nhà Phật nói. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái lý của đạo Phật là thoát ly sinh tử. Vì muốn thoát ly sinh tử cho nên cố tình phải sinh lại cái ý nghiệp. Vì vậy mà quý vị nhớ thật kỹ, trong đạo Phật chủ trương ba cái môn Phật giải thoát đó, là giới, định, huệ, ba cái đó. Mà muốn được giải thoát thì giới là cái hàng rào một lúc hàng, định định là định cái gì? Tâm mình nó động, tâm động nó là tâm nào? Tức là ý, thấy không? Cái ý đó nó chạy nhảy lăn xăng, bây giờ nó dừng lại, nó không chạy nhảy, nó gọi là định. Nó định tức là nó niệm xuống, nó lặng xuống, mà nó định rồi về tức là giác ngộ, là giải thoát. Thì như vậy giới định huệ là cái căn bản của đạo Phật, không có thoát nào ba cái đó. Mà định tức là dừng ý căn cái gì đó, dừng được cái ý nghiệp, dừng ý nghiệp là định, và ý nghiệp dừng rồi thì mới có cái huệ là giác ngộ là giải thoát. Như vậy thì có cái lối nào tu mà khác được nếu ngoài ba cái đó thì không phải là đạo Phật? Nếu cái chủ trương nào mà không cần giới, không cần định, không cần huệ thì đó không phải là đạo Phật. Nếu nói đạo Phật cũng là đạo Phật của ngoại đạo, chứ không phải đạo Phật. Như vậy đó, giới định huệ là căn bản giải thoát của đạo Phật. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta tu là tốt, làm sao cho được định, nhưng mà muốn được định trước phải có giới. Giới là từ giới đó mình phải tiến lên, dùng một phương pháp tu. Tôi thường ví dụ á, từ nay bây giờ mình có con khỉ, mình lung lăng quá, nó ở trong khu vườn, nó chạy đâu ngày chạy được chứ không thể nào giữ được. Bây giờ phương tiện đầu để mà muốn cho nó chạy mà chạy một cách giới hạn thì mình phải làm sao? Mình làm cái hàng rào, mình làm cái hàng rào bọc xung quanh hết, thì mình làm hàng rào bọc xung quanh hết, thì lúc đó nó muốn chạy quanh trong cái hàng rào đó thôi, trong cái dọc rào đó thôi, thì đó là giới hạn cái cuộc chạy nhảy của nó. Thì mình bây giờ cũng chạy, cái ý thức của mình đây nó tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham đủ thứ tham, mà muốn cho nó dừng lại á, chưa có cái phương pháp dừng gấp. Thì bây giờ mình phải rào trước nha, cái bằng giới cấm ha. Như là trước hết thì cấm sát sanh, tức là không cho giết người, giết vật kia, đó là để phá bớt cái nóng giận tham lam hung dữ. Rồi kế đó là không tham gì nữa, tham của cải là trộm cướp, tức là chặn bớt như vậy. Rồi kế đó là cấm tà dâm, là cấm cái tham thân dục, là cấm, tức là rào từ khép khép lại. Rồi cấm nói dối, cấm kinh doanh, cái cấm đó làm rào từ từ ra. Bởi vì nếu mà còn tính ăn trộm cấm thì tâm an được không? Cái ý nó chạy đầu này chạy đầu kia, nó mưu toan đủ thứ hết, như vậy thì làm sao an được? Cho nên mình nhờ mình chặn rào nó từ từ vô cái khuôn đó. Nhưng mà rào vậy thì nó có chịu chết chứ, mới rào thì nó chưa có chịu chết, cho nên giới nó chưa đi tới định. Mà định thì phải đi tới dùng cái phương pháp là niệm. Niệm tức là chánh niệm. Ví dụ như tôi thường nói là như bây giờ khi mà giữ giới là như người Phật tử tu tịnh độ, thì trước giữ năm giới, sau năm giới đó rồi cái bắt niệm Phật. Dùng cái niệm Phật tức là cái sợi dây chuyền, cứ niệm Nam Mô A Di Phật, Nam Mô Phật, không cho nghĩ gì khác, đi đứng tầm ngồi chỉ chết trong câu niệm Phật, cái ý đâu có chạy đâu nữa. Đó là dây chuyền ha. Hồi nãy là rào, rào nó còn chạy chạy để gần 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 trong giới hạn đó. Bây giờ muốn cho nó hết chạy rồi diệt tổ xuống bằng cái câu niệm Phật. Hoặc là nếu mà các cái vị tu quán theo các nguyên thủy thì hoặc là quán thứ tế, quán thập thị nhân duyên, hoặc là quán thứ niệm xứ chẳng hạn, dùng cái quán pháp để cộng đồng như đó. Còn nếu mà tu thiền mà như thiền tông thì dùng cái trí tuệ nhìn thẳng vào nó, giờ ló đầu là ngó đầu liền, ngó đầu liền, như vậy thì giúp nó thục đầu để nằm niệm chứ. Hoặc là tu thiền mà tu theo cái kháng phải đầu, dùng một cái câu đề lên theo dõi, đề lên dồn vào đó để không còn bị gì khác, để làm chết nghĩ. Thì đó là những sợi dây bị xích cổ của nghĩ. Mà nếu xích cổ nó điếc thì dãy vừa điếc cuối cùng ngã liền chế cho thành công. Cho nên nói là bây giờ khẩu thái đồ chết rồi sống dậy, cái đó mới là ý thức mà chết được rồi thì chừng đó mới bừng giác, chừng đó mới thấy một cái phương trời hên thang kỳ lạ mà đó thì thôi chưa bao giờ thấy. Đó là cảnh giới gọi là sau khi định pháp lệ. Thì quý vị thấy rõ ràng cái tu của mình là như vậy, cái pháp nào rồi cũng đi như vậy thôi, nên nó thật dạy không có ai, và đều là nhắm thẳng vào con đường đó để đưa mình tới cái chỗ giải thoát. Thì giải thoát là phải chết niệm cái ý rồi mới giải thoát được. Cũng như nhất tâm bất loạn mới thấy Phật Di Đà rước thì thấy hướng. Tại sao? Còn nếu còn loạn thì có Phật 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 trước. Đó là tại sao Phật lại không từ bi, đợi mình nhất tâm bất loạn mà có rước. Kẻ tôi loạn nó ít mà cũng rước dùm. Tại sao? Nếu Ngài thương thì như vậy để thấy rằng chủ yếu là bảo nhất tâm bất loạn đó là định. Định rồi quẻ, quẻ là giác là Phật. Thì từng đó mới thấy Phật. Thì như vậy Phật ở đâu tới trước? Không phải là Phật ở trong tâm mình là gì. Thấy không? Định rồi mới phát vẻ. Một vẻ là giác. Mà định thì nhất tâm. Nhất tâm là định. Rồi thấy Phật là giác. Thì như vậy pháp nào có khác chỗ nào? Mà tại vì mình không hiểu rồi cứ trong hấn ra bên ngoài. Bởi trong hấn bên ngoài rồi cứ nghĩ rằng thôi mình niệm Phật thì thế nào cũng Phật trước. Còn quý vị tu mà không niệm chắc là Phật không trước đâu. Phật thấy không? Như vậy thì sao? Như vậy thì Phật có đại từ đại bi không? Nếu mình nói như vậy thì Phật chắc không đại từ đại bi. Đứa nào mà nhắc mình thì mình nhớ mình trước. Đứa nào không nhắc mình thì mình bỏ. Nếu nói tất cả chúng sanh là con của Phật hết thì Phật dạy có lơ. Đứa nào nó không cần nhắc mình. Ví dụ như giờ tôi là người phàm phan hết sức tầm thường đây, thì trong tất cả quý vị đang ngồi nghe chúng tôi thuyết pháp đây, có người thì đi về nhà có nhắc tôi, có người đâu có nhắc. Nhưng mà rồi quý vị tới bình đẳng giảng, tôi đâu có nói người này nhắc tôi cho vô ngồi, người này không nhắc thì đuổi ra ngoài. Tôi có như vậy, thấy không? Tôi là phàm mà tôi còn bình đẳng như vậy. Đáng lẽ Đức Phật Di Đà mà Ngài lại nữa, người nào nhắc Ngài không biết trước, người nào không nhắc Ngài bỏ thì Ngài hẹp hòi quá sao, thấy không? Hiểu như vậy thì mới thấy cái chỗ Phật dạy khác. Nghĩa là niệm tới nhất tâm tức là định, mà định thì nó tới cái quẻ, quẻ là giác, thì đó là thấy Phật đó. Phật trước là vậy đó, chứ không có gì lạ hết. Còn người bên thiền cũng vậy, định rồi mới phát quẻ, mà phát quẻ tức là ngộ đạo, thì hai cái có khác gì đâu. Hiểu vậy thì chúng ta thấy tất cả đều mới tu hai, nhưng mà phương tiện thì nó khác. Thì nãy giờ tôi nói đó là tôi chỉ nói về cái chiều là làm sao để sạch được cái gốc luân hồi sanh tử, không có nói sanh gì đâu. Bây giờ tôi mới nói cái chiều luân hồi, đó là nói về giải thoát đó. Bây giờ nói luân hồi, nếu tu mà chưa được giải thoát thì sao? thì tất nhiên còn sanh. Phải còn sanh thì nhất định phải đi về đâu, cái đó có chỗ thôi đàng hoàng. Bây giờ hỏi tu đi về, sau khi chết đi về đâu á, thì giờ hỏi ai trả lời câu hỏi đó được? Quý vị nghĩ ai trả lời câu hỏi đó được? Mỗi người tự trả lời lấy, chứ không ai trả lời thế mình. Bây giờ thầy Phật nói lúc đó nè, nếu người nào sống trong hiện tại giữ tròn năm giới, năm giới giữ tròn dạng, thì nhất định chết đời sanh là phải người tốt lành, không nghi ngờ đó là nhân của Phật giáo. Còn người nào mà nếu tu hành đúng thập thiện thì chết đời nhất định sanh thì phải trời đó, mà thập thiện như phải trời nó là phải trời dục giới thôi, mới phải trời dục giới. Còn người nào tập tu thiền định, thiền định bằng những cái lối tu như là quán đất, quán nước, quán gió, quán lửa, hoặc là trụ tâm trong cái cây gương, hoặc là trong cái vòng tròn, chúng sanh mượn cảm cái trụ tâm được định, từ định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chết thì sanh thì phải trời sắc giới, tâm tứ thiền thiền và bốn thì phải trời thiền định. Thì như vậy thì tự mình thấy mình đang tu cái nào tròn vẹn thì biết mình đi về đâu liền. Còn nếu đó là nói trong các phải chưa tới là tốt, bây giờ ngược lại phải xấu hơn sao? Nếu người nào làm những cái điều đó là trong năm giới mà phạm hết, sát sanh nè, trộm cướp nè, tà dâm nói dối rượu phạm hết thì chết sanh gì đâu, giết liền, không được làm người, không được trở lại cõi người nữa. Thì tất nhiên dưới cõi người có địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh. Nếu mà dưới ít thì nó ở gần gần, dưới nhiều quá thì ở xa. Còn nếu làm tròn đủ người điều ác thì nhất định rơi vào địa ngục không gì. Thì quý vị cứ như vậy thì tự biết mình nè, gần chết thì kiểm là cho mình giờ đang sao sao, thì biết là mình sẽ đi về đâu, không có gì. Cho nên hồi xưa, đây là tôi nói để cho quý vị thấy được cái giá trị của người tu theo đạo Phật và cái giá trị của cái người hướng dẫn người tu theo đạo Phật. Trong Trung A Hàm có bài kinh Thâm Bệnh. Ngày xưa ông Xá là ông trưởng giả cấp cô độc là một thí chủ lớn nhất của thời Đức Phật đó. Ông cách cái tỉnh Xá Kỳ Viên này kia đó nổi tiếng trong các kinh mà chúng ta đọc rồi nói là cấp cô độc. Thì khi đó ổng đau nặng, đau trầm trọng gần chết, ổng than ổng nói ổng bệnh nặng quá mà không thấy các cái vị trưởng lão là đến thăm. Đức Phật nghe Phật nó kêu ngài Xá Lợi Phất đi thăm bệnh. Thì ngài Xá Lợi Phất tới hỏi ông cái thăm bệnh, cái lối thăm bệnh của cái những vị tỳ kheo với cư sĩ, lại hỏi trưởng giả, trưởng giả bệnh nặng phải không? Dạ con bệnh nặng, bây giờ thân con nó bị tê liệt, nó bị đau nhất. Rồi ổng kể diễn tả cái khổ trong khi mình ngặt nghèo lắm á. Cái này nghe rồi cái ngàn nói, giờ trưởng giả nhớ lại cái trưởng giả có giữ được năm giới gì không? Cái nói dạ năm giới con giữ tròn hết, hồi quy y đến giờ con giữ tròn năm giới không có sai. Và trưởng giả có tu thêm được pháp gì không? Thì ngàn ổng nói con tu thêm được sáu pháp, bố thí nè, thí tính giới, thí tính gì đó, sáu điều. Thì thầy nói nếu trưởng giả có đủ sáu điều này thì trưởng giả đừng lo, trưởng giả sẽ sanh ở trời. Rồi hỏi trưởng giả còn tu pháp gì nữa không? Thì ông nói giờ chính giọng tính tâm đối với đạo giải thoát không còn nghi ngờ gì nữa hết. Thì thầy nói như vậy thì trưởng giả chắc chắn sẽ chứng quả tu đà và tức là nhập lưu. Thì nghe giải thích hồi cái ông nghe ông thích quá, cái ông tịch tịch cái ông chứng tu đà và không có tổng bài kinh nào hết trơn. Mà bây giờ tới cái lập bàn hướng án tụng kinh người bệnh nằm đó không biết nghe gì, mà tụng người tụng tiếng Hán không nghe, không hiểu gì trơn. Đó chính cái đó nó là cái mà nếu chúng ta biết nhìn lại kỹ thì thấy cái làm hơi lệch lạc, nó không đúng cái lẽ thực. Chứ hồi xưa Phật cũng có thâm tỉnh vậy, độ là độ vậy đó. Rồi tới rồi nhắc lại những cái giới luật họ nhắc lại cái pháp tu để cho người ta nghe nhớ lại cái kiểm điểm của mình đã tu được cái gì rồi. Nếu tu đúng như vậy cái người thì kheo hay trưởng lão tới nhắc đó, như vậy thì đúng là ông sẽ được sanh đâu đó, ông vui vậy. tịch thì ông sanh gì đó. Đó là cái đâu có chấp có hai một cầu nguyện cái tâm Phật hoài vậy, phải không? Mình bây giờ cứ cầu an cầu siêu mà bệnh nhân nằm đó không biết gì hết. Như vậy thì muốn cho cái người Phật tử mà được độ, được giải siêu thoát thì ít ra bình thường nó tu dụng chút chứ, phải không? Tu được cái gì rồi thì chừng đó nhắc lại mới nhớ rồi mới biết tin là mình sẽ sanh về đâu. Còn bây giờ không chịu tu gì hết trơn, rồi tới đó tới chừng gần chết thì mới biết thầy lại nói gì đây, hỏi gì đây, đạo lý không hiểu gì hết. Bình thường là lo ăn lo nhậu không, mà tới chừng đó rồi rước với thầy lại cho đông, hỏi nói cái gì với người đó bây giờ, đạo lý không hiểu một câu, rồi chỉ cái chỗ nào sanh giờ. Đó là cái mà nguy hiểm vậy đó. Cho nên hiểu cho rõ, đừng nghĩ rằng tôi làm có nhiều tiền lắm của rồi gần chết cho thỉnh tăng đi thì thiệt đông cái độ tôi thấy khổ. Đừng có nghĩ vậy, đó là lầm lớn, không ai cứu được. Bởi vì nghiệp là do thân miệng ý tạo, mà ý là động cơ chánh, mà hỏi cho họ chưa biết đạo, họ có dừng được phút giây nào đâu mà nó không đi theo nghiệp. Ví dụ bây giờ mình cấm họ biểu ông đi về Cực Lạc, nhưng giờ tôi thương con tôi quá à, nhớ con quá, mà cứ nghĩ về con không, cứ thanh lại chỗ nào để gặp con. Thì rằng cái niệm đó là cái nghiệp để dẫn mình đi, chứ đâu có thế mà khác được. Cho nên cái đó, cái sự tu là phải từ cái chỗ đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái gốc ngọn cái sự tu, manh mối cái sự tu là như vậy. Chứ không phải mà chờ ý có nhiều tiền mà chờ chết rồi tổ chức trai tăng rồi linh đình nó nói đó là ông thanh của bà thanh có phước lắm à, chắc là hết rồi, hết khổ rồi. Đó là cái chuyện quá cạn cợt. Chứ nếu làm như vậy có phước thì hồi xưa tại sao Phật không dạy? Nói là ông tưởng dạy chúng ta thấy cái gốc ngọn của sự tu, manh mối của sự tu là như vậy. Chứ không phải mà chờ ý có nhiều tiền mà chờ chết rồi tổ chức trai tăng rồi linh đình nó nói đó là ông thanh của bà thanh có phước lắm à, chắc là hết rồi, hết khổ rồi. Đó là cái chuyện quá cạn cợt. Chứ nếu làm như vậy có phước thì hồi xưa tại sao Phật không dạy? Nói là ông tưởng giả có Bồ Đạt thì thỉnh chư tăng về cúng dường bằng cho ông có phước ông sanh, mà chỉ sai độc nhất của mình ngày khác là pháp thái thâm thôi. Mà ngày thâm thì ngày không có tụng bài kinh nào, chỉ hỏi lại cái nhân ông tu rồi mới xác nhận à, nếu ông tu vậy thì kết quả ông sẽ được cái gì. Chuyện vậy thì ông yên tâm ông sanh. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị tu tại chỗ đó đó. Chứ đừng có ta hiểu một cách mà nó không có xác thực rồi sanh ra lầm lỗi đó. Nhưng mà giờ có người họ lại nghi thế này nữa, họ nghi nói rằng như thường trong kinh hay nói cái niệm chót á, cái niệm mà khi cái thân này sắp đi đó, cái niệm nằm mạnh á dẫn sanh chỗ đó. Rồi ví dụ như bây giờ mình bình thường mình tụng đoán tu hàm niệm Phật tụng kinh ăn chay trì giới, nhưng mà gần chết thì gặp có cái gì nguy hiểm quá cái quảng hốt lên, rồi lúc đó mình không sao. Trong khi mình quảng hốt không gì đâu, thì câu chuyện đó tụng trong kinh A Hàm, ngài Mahanam tức là Thích Mahanam là em bà con dòng họ Thích Đức Phật, ông cũng thọ bát quan trai, ông cũng tu thập thiện rồi đàng hoàng. Và bữa đó lại hỏi Phật, nói Phật Thế Tôn, bây giờ con thọ bát quan trai, giữ năm giới, thọ bát quan trai, tu thập thiện, nhưng mà bây giờ nếu mà con đi ra đường gặp voi dữ, gặp cọp dữ bất thành được giết con, lúc đó con hoảng hốt quá, vậy nếu con chết trong trường hợp đó không? Thì Đức Phật này không trả lời sanh gì đâu, nhưng mà ngài trả lời, ngài nói ví dụ như cái vực thẳm dài có cây nó mọc nghiêng như vậy, và khi ông cưa nó ngã đi đâu? Quý vị trả lời ngã ở đâu? Nó nghiêng đâu thì cưa ngã cao chiều nó nghiêng chứ gì đâu. Thì Phật thì đó, thì Phật nói như vậy, tùy cái nghiệp hàng ngày ông làm gì đó, cái đó nó phù hợp rồi thì dầu cho cái lúc đó có quản hốt gì nữa thì nó cũng theo cái nghiệp, chứ không có gì sợ, không có gì thắc mắc hết. Bởi vì cái chiều hướng của mình đã sẵn rồi, hiểu như vậy thì mình hết hoang mang. Chứ không thì nhiều khi là sợ sợ tôi dài chết rồi có cái gì cũng khiếp quá thì sanh đi đâu. Thì đó là cái công phu tu hành. Như vậy tôi giảng cho quý vị thấy, đó là trong chiều luân hồi. Nếu còn luân hồi thì theo nghiệp, nghiệp lành nghiệp dữ, cái nào mà mình thuần thục thì nó đi theo cái đó, không nghi ngờ. Nếu hỏi chết sanh về đâu thì vậy nên hỏi với ai? Nên hỏi ai? Thì tôi xin phát chẳng hạn chỉ hỏi mình, hoặc là hỏi quý vị thầy mà dạy mình tu á, coi đi, coi kiểm điểm, coi cái đường lối tu của mình đã tiến tới đâu, thì người đó trả lời ngay như vậy. Chứ còn không có hỏi cái người nào, hỏi có hỏi mấy ông thầy coi tướng coi số, hỏi mấy cái ông mà lên xuống ở ngáp gì hết, phải không? Những người đó không giải quyết, không biết được cái công hạnh của mình, chỉ mình mới biết mình thôi. Đó, hiểu như vậy thì quý vị sẽ bớt đi nhiều cái tệ lầm lẫn đó. Đó là tôi nói cái phần luân hồi. Nhưng bây giờ đây có những vị nghi ngờ, ví dụ như là chúng tôi tu thiền hàng ngày tập buông xả bỏ vọng tưởng để cho tâm nó yên định, nhưng mà buông xả chưa rồi, chưa hết. Ví dụ nó 100% giờ hết buông xả có 50% à, nhưng mà chết, sắp chết rồi, lúc đó còn để là làm sao? Làm sao mà để cho thoát ly như vậy? Thì đó là một trường hợp đặc biệt. Trường hợp đó theo cái lời Ngài Phê Phong Ngài giải thích thì chúng tôi thể thấy đó, Ngài nói rằng chúng ta tu tuy chưa có hết nghiệp, nhưng mà khi sắp chết đó, ta cố gắng làm chủ, tức là nhớ cái thanh này là thanh giả, nó sắp hoại là cái thanh giả dối không thiệt, những cái vọng tưởng điên cuồng là giả dối không thiệt, chỉ buông xả như đó, sống cái tâm thanh tịnh, gắng làm chủ 5 phút, 10 phút, nếu làm chủ được 5 phút, 10 phút tịnh đó, thì chúng ta được tự tại khỏi nghiệp dành. Rồi cũng còn sanh ra đó, rồi tùy nguyện mà sanh. Ví dụ như nhìn ở nơi nào thấy có nhiều người có duyên với mình, có cái cơ độ được thì tới đó sanh, thì đó gọi là tự tại khỏi nghiệp dành. Nhưng mà còn sanh, còn sanh thì sanh theo cái tự do của mình. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói khi gần chết đó, thì quý vị sáng làm chủ bằng cách nào. Ví dụ giờ có chỗ nào đau nhức quá thì mình thấy, ví dụ giờ cái tai mình đau thì mình coi coi cái nó đau làm sao, nhức nhìn biết coi nó nhức làm sao, nó tự dùng một tí mà nhìn đó. Và khi nhìn cái chỗ đau nhất đó, mình thấy cái sự đau nhất của nó, biết được sự đau nhất của nó, thì cái biết được cái đau nhất, thì cái đau nhất là gì, là cái bị biết, phải không? Mà biết cái đau nhất đó là cái hay biết, mà cái hay biết, cái bị biết đau nhất là đau nhất, cái hay biết không có đau nhất, phải không? Thì như vậy tức là mình không còn đồng hóa cái thân này với cái chi giác là một. Mà mình làm chủ được như vậy thì khi thoát ra thì mình có việc làm chủ. Cái đó là tu cấp đó. Khi chưa xong xuôi gì hết mà gặp cái trường hợp mà nó gần chết quá thì phải giải quyết như vậy. Đó là biết đó, một phần nhiều á. Quý vị thấy khi chúng ta hoặc là đạp gai gì đó, có cái đau. Nhưng mà cái đau đó khi nó giật giật giúp chúng ta biết được chứ, thấy không? Biết được cái nhất đó thành cái nhất, nó có cái vị trí, có một chỗ nơi. Còn cái chủ này không hết, thành ra dùng cái sức mạnh của ông chủ nhìn lại nó, nhìn để mình tách nó ra. Nó là cái bị mình biết, mà mình là cái hay biết, thì mình tách được nó ra thì giới thanh này mình không còn lệ thuộc nữa. Mà không lệ thuộc nữa thì mình có quyền chọn lựa cái chỗ thanh. Thì đó là cái trường hợp bất đắc dĩ phải nhắn lệ. Đây, tôi dẫn câu chuyện của thiền sư Lương Giới. Khi Ngài sắp bệnh, có vị tăng hỏi, hòa thượng bệnh lại có cái chẳng bệnh chăng? Bây giờ hòa thượng bệnh có, tăng hòa thượng có cái không bệnh hay không? Thì Ngài đáp, có, ta bệnh còn có cái không bệnh. Tăng hỏi, cái chẳng bệnh lại thấy hòa thượng chăng? Như vậy, cái chẳng bệnh nó thấy hòa thượng không? Thì Ngài đáp, lão tăng xem y có phần, tức là ta thấy nó. Bởi sao vậy? Bởi vì cái bệnh và cái chẳng bệnh, hai cái đó, nó bệnh nó chẳng bệnh, chẳng qua là chỉ là một cái cùng một thể chia ra hai cái dụng thôi. Cùng một thể chia ra hai cái dụng thì ta là cái chủ thể, mà cái bệnh thì chẳng bệnh thôi. Bây giờ Ngài nói lão tăng xem đi có phần, thanh hỏi chưa biết phần được làm sao? Tức là muốn nhận ra cái đó, trở về cái đó thì nó là cái. Cho nên nói xem đi.
còn xem thân này bệnh. Bệnh là thân
bệnh, chứ cái tâm thể đâu có trước mà không bệnh, phải không? Chẳng qua gì các cái dây thần kinh nó cọ vào những chỗ hư, thịt da hư thối đó, rồi nó có cái cảm giác đau, cảm giác đau đó đến thân hình, đến tâm hình. Nhưng mà tâm, cái tâm đó, nếu đứng mặt chủ mình nhìn thì mình thấy được cái cảm giác mình xuất phát đau, mình biết được nó thì mình mặt chủ nó. Còn nếu mà mình không biết thì nó mặt chủ mình, và thấy mình đau, thấy mình khổ cái gì mình cũng nghe. Còn mình biết được vậy thì mình không phải đau. Đau đó là xác thịt đau, chỗ nơi nào đau thôi, chứ mình không phải đau. Đó là mình thoát được cái sinh tử rồi. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy rõ, biết được cái bệnh, cái chết là chúng ta khỏi bệnh, khỏi chết. Ví dụ bây giờ quý vị mà lúc nào đau trầm trọng, sắp tắt thở, khi sắp tắt thở cái nó không thẳng, nó lần lần, nó chết từ cái tai hay là cái chân, lạnh từ từ lên á, thì lúc đó khi nó lạnh lên cho mình vẫn biết, biết rõ, nhận cái ta nó chết cách sao, là nhận thấy cái chết từ từ cho tới là tết chết thế, thì cái nhận là cái chết, chết phải không? Chết là cái thân rồi chết, rồi cái biết được cái chết. Thì như vậy trong sanh tử có cái bất tử đó là cái đặc biệt. Nếu mình khéo thì như vậy là quý vị có thể tạm hiểu đại khái sự chết thân từ đâu. Trong đó hai phần, nếu toàn sanh còn ở trong dòng nghiệp thì tùy nghiệp mà sanh, còn nếu hết nghiệp rồi thì đừng nói sanh gì đâu hết. Đó là thoát ly tử. Rồi đọc tiếp.